Chúa ở cùng anh chị em. Bài trích tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Ngày đầu tuần, Maria Magdalena đi ra mộ từ sáng sớm khi trời còn tối và bà thấy tảng đá đã được lăn ra khỏi mộ. Bà liền chạy về tìm Simon Phêrô và người môn đệ kia được Chúa Giêsu yêu mến. Bà nói với các ông rằng, người ta lấy xác thầy khỏi mồ, và chúng tôi không biết người ta đã để thầy ở đâu. Phêrô và môn đệ kia ra đi đến mồ. Cả hai cùng chạy, nhưng môn đệ kia chạy nhanh hơn Phêrô và đến mồ trước. Ông cúi nhìn xuống thấy những khăn liệm để đó, nhưng ông không vào trong. Vậy Simon Phêrô theo sau cũng tới nơi, ông vào trong mồ và thấy những dây băng nhỏ để đó và khăn liệm che đầu người trước đây. Khăn này không để lẫn với dây băng, nhưng cuộn lại để riêng một chỗ. Bây giờ môn đệ kia mới vào. Dù ông đã tới mồ trước, ông thấy và ông tin, vì chưng các ông còn chưa hiểu rằng theo Kinh Thánh thì người phải sống lại từ cõi chết. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Thưa anh quý anh chị em, chúng ta mới vừa nghe đoạn trích tin mừng theo Thánh Gioan chương 20 câu 1 đến câu 9. Giáo hội cho chúng ta nghe vào ngày lễ Phục Sinh. Chúng ta để ý nhìn kỹ cái bài đọc này cũng như hai bài đọc 1 và bài đọc 2. Chúng ta có thể, nhất là trong cái bối cảnh lịch sử xã hội của chúng ta ngày nay, cái toàn cảnh mà chúng ta đang sống, rõ ràng chúng ta thấy có sự nổi dậy hay là có sự tỏ mình ra của hoàng tử sự chết, của hoàng tử của văn hóa sự chết, của tác giả của văn hóa sự chết, nó đang lan tràn trong thế giới ngày hôm nay. Giáo hội hay là Kitô giáo mừng lễ Phục Sinh năm nay trong cái bối cảnh đó, trong cái bối cảnh của cái lệch lạc, nó dẫn con người đến cái thứ văn hóa sự chết. Bây giờ chúng ta để ý đi vào trong từng bản văn một để suy niệm, bởi vì chúng ta mừng lễ Chúa Phục Sinh. Mừng lễ Phục Sinh là mừng cái gì, thưa anh chị em? Mừng cái sự vượt qua từ cõi chết đến cõi sống, mừng cái chiến thắng của sự chết trên sự sống, mừng cái sự chiến thắng của sự sống trên sự chết. Rồi mừng cái gì nữa? Mừng lễ Phục Sinh tức là chúng ta mừng cái văn hóa của sự chết, mừng những cái biểu tỏ của văn hóa sự chết, mừng những cái đặc tính, mừng những cái biểu tỏ hay là sự tỏ mình ra của văn hóa sự sống, rồi mừng những cái đặc tính của văn hóa sự sống, thưa anh chị em. Cho nên bây giờ mừng như vậy là mừng cái gì và đâu là cái lợi ích và làm thế nào để mà mừng và sống, nhất là sống cái màu nhiệm Phục Sinh, tức là sống cái màu nhiệm của sự sống thần linh đã được ban cho chúng ta, sự sống vĩnh cửu đã được ban cho chúng ta ngay từ bí tích rửa tội, nhân danh huyền nhiệm khổ nạn và Phục Sinh của Đức Kitô, nhân danh Thiên Chúa Ba Ngôi trong huyền nhiệm khổ nạn và Phục Sinh của Đức Kitô. Đó là những điều mà tôi muốn chia sẻ với anh chị em hôm nay. Bây giờ chúng ta để ý cái bài đọc một trích từ cái diễn từ của Thánh Phêrô, nói về làm chứng kêu gọi, ông ta chứng minh rằng vị Giêsu thành Nazareth kia, Thiên Chúa đã dùng thánh thần và quyền năng mà sức dầu cho người. Khi nói như vậy, Phêrô ngầm ý là làm chứng rằng Giêsu Nazareth không phải chỉ là một người phàm, mà là người được thần khí Chúa sức dầu, nghĩa là tôn vinh làm đấng Messiah, đấng thiên sai, nghĩa là đấng mà Thiên Chúa sai đến. Rồi bây giờ người làm cái gì? Giê-xu Nazareth làm gì? Đón thiên sai đó làm gì? Người đi khắp nơi ban bố ơn lành và chữa mọi người bị quỷ ám. Chúng ta thấy đó, người sống cái gì? Người thực hành cái văn hóa của lòng thương xót, văn hóa của sự sống, chữa lành, cứu thoát, giải thoát. Người giải thoát con người khỏi sự kìm kẹp của tác giả của văn hóa sự chết là quỷ dữ. Rồi người ban bố ơn lành, người giảng dạy, người chữa lành, người nuôi ăn. Đó là cái văn hóa của lòng thương xót, đó là văn hóa của sự sống. Phục sinh là như vậy. Đức Giê-xu đã thực hiện trong cái cuộc sống trần gian của người, nhất là trong 3 năm rao giảng, cái quyền năng những cái biểu hiện của văn hóa sự sống, văn hóa của lòng thương xót rồi. Và trong cái bài đọc một này chúng ta thấy nhiều lần cái từ làm chứng hay là cái từ chứng nhân được dùng đi dùng lại. Phêrô nói và chúng tôi là những chứng nhân tất cả những gì người đã làm trong nước Do Thái và tại Jerusalem. Người đã đón người ta, đã giết treo trên cái thập giá, nhưng ngày thứ ba Thiên Chúa đã cho người sống lại và hiện ra không phải với toàn dân mà là với chúng tôi, là nhân chứng Thiên Chúa đã tuyển chọn trước. Chúng ta thấy lần nữa là nhân chứng. Chính chúng tôi đã ăn uống với người sau khi người từ cõi chết sống lại. Nhân chứng là như vậy đó thưa anh chị em. Nhân chứng là mắt thấy và tai nghe và đụng chạm nữa cơ. Ở đây đó, nhân chứng, cái định nghĩa nhân chứng là không những là mắt thấy tai nghe, người ban bố ơn lành chữa mọi người bị quỷ ám lúc người còn sống, mà sau khi người chết và người sống lại thì là chính chúng tôi đã ăn uống với người sau khi người từ cõi chết sống lại. Chúng ta thấy nhân chứng là như vậy đó. Rồi gì nữa? Và người đã truyền cho chúng tôi, rao giảng cho toàn dân và làm chứng rằng chính người đã được Thiên Chúa tôn làm quan án xét xử kẻ sống và kẻ chết. Chúng ta thấy làm chứng rằng người truyền cho chúng tôi, rao giảng cho toàn dân và làm chứng rằng là người đã được Thiên Chúa tôn làm quan án xét xử kẻ sống và kẻ chết, nghĩa là được tôn vinh trên thiên quốc. Như vậy thưa anh chị em, sống cái huyền nhiệm phục sinh là sống cái điều gì? Thưa, sống đời làm chứng nhân. Mà chúng ta thấy ở những cái đặc điểm của một người làm chứng nhân đó là gì? Là đã từng đi nghe Chúa giảng dạy, đã từng chứng kiến những kỳ diệu Chúa thực hiện. Với tư cách Kitô hữu của chúng ta ngày hôm nay, thưa anh chị em, làm chứng cho huyền nhiệm khỏi nạn phục sinh là gì? Thưa là cùng ăn uống với người sau khi người từ cõi chết sống lại chẳng hạn. Đó, nghĩa là gì? Trung thành với thánh lễ. Như vậy thôi, ăn uống với người ở bàn tiệc thánh thể. Trung thành với bàn tiệc thánh thể. Khi chúng mình trung thành với bàn tiệc thánh thể là chúng mình chứng tỏ cho trần gian thấy rằng chúng mình tin vào sự hiện diện sống động của Đức Kitô phục sinh trong bí tích thánh thể. Nếu như mình vỗ ngực, mình nói mình gì? Ba hoa chút chòe, mình tuyên bố mình tin vào, mình giảng rất là hay, mình thuyết pháp rất là giỏi về huyền nhiệm phục sinh, nhưng mà mình chỉ đi lễ một tuần có một giờ chẳng hạn, chứng tỏ rằng niềm tin của mình vào sự hiện diện sống động của Đức Kitô phục sinh trong bí tích thánh thể còn rất là kém. Cho nên giữa lời rao giảng, lời thuyết pháp, những cái gì mình nói về niềm tin phục sinh, về huyền nhiệm phục sinh và việc mình sống cái niềm tin đó, mình thực hành cái chứng tá và về cái huyền nhiệm phục sinh đó, nó không có tương hợp với nhau, đôi khi nó còn mâu thuẫn, thưa anh chị em. Bao lâu chúng mình không có một sự gắn bó với bí tích thánh thể, với sự hiện diện của Đức Kitô phục sinh trong bí tích thánh thể, bấy lâu đó là điều chứng tỏ rằng chúng mình chưa phải là những nhân chứng đích thực. Mà đôi khi chúng mình còn phản chứng nữa cơ. Không phải là nhân chứng mà còn sống phản chứng với niềm tin đó. Lười nhác đến với thánh lễ, lười nhác. Còn đôi khi còn có một số người còn chỉ trích ngay cả việc chầu thánh thể nữa. Có một số ở trong giáo hội Công giáo còn chỉ trích nói đó bị ảnh hưởng của các anh chị em một khuynh số khuynh hướng cực đoan tin lành, còn nói rằng là đó là thờ một hình thức thờ ngẫu tượng chẳng hạn. Tôi vẫn nghe ở trong cái giới giáo sĩ Pháp nói như vậy. Thì thưa anh chị em, đó là cái đặc điểm thứ nhất của nhân chứng phục sinh. Nhân chứng phục sinh thứ hai nữa là gì? Theo từ miệng Phêrô, và người đã truyền cho chúng tôi rao giảng cho toàn dân. Phải đi rao giảng về Đức Kitô phục sinh. Người là người, người cũng là Thiên Chúa, người đã chết, người đã bị treo trên thập tự, chết, mai táng trong mồ, ngày thứ ba người sống lại và được Thiên Chúa tôn vinh làm quan án xét xử kẻ sống và kẻ chết. Đó, để những ai tin vào danh người thì sẽ được tha tội. Đó, thưa anh chị em, cho nên làm chứng về huyền nhiệm khổ nạn phục sinh bằng đời sống của mình và bằng lời rao giảng của mình. Bằng đời sống của mình là mình gắn bó với cái bí tích, với các bí tích, nhất là bí tích thánh thể, là trọng tâm của niềm tin vào sự hiện diện sống động của Đức Kitô phục sinh trong cõi nhân sinh này. Thứ hai là làm chứng rao giảng. Hai điều đó đi đôi với nhau. Rao giảng nhiều mà không đến gặp gỡ Chúa nhiều trong bí tích thánh thể, nó thiếu hết 50%, thưa anh chị em. Cho nên rời rao giảng của mình nó không đủ mạnh để cho người ta nghiệm được, kinh nghiệm được thực tại phục sinh của Đức Kitô, thực tại của sự sống thần linh vẫn cứ còn tiếp tục bàn bạc toát ra từ thánh thể Chúa đâu, thưa anh chị em. Cho nên chúng mình được may mắn ở trong giáo hội Công giáo là ở chỗ đó có thánh thể, là bằng chứng hùng hồn nhất, là chứng từ hùng hồn nhất về sự hiện diện của Đức Kitô phục sinh, thưa anh chị em. Có thể mình nghe lời Chúa, mình nghe giảng về Đức Kitô phục sinh, điều đó nó nằm trong hai phần của mệnh lệnh làm chứng, của cái sứ mạng làm chứng nhân cho huyền nhiệm khổ nạn và phục sinh. Nhưng mà chưa đủ, như tôi muốn nói mới có hai phần thôi. Hơn nữa chúng ta thấy cái việc mà ăn uống, đó nghĩa là làm chứng bằng và cái việc là chúng tôi đã từng ăn uống với người, nghĩa là bàn tiệc thánh thể, mà thánh thể gồm có hai phần. Phần thứ nhất là rao giảng, nói về Đức Kitô phục sinh. Phần thứ hai là ăn uống, là rước lễ. Như vậy chúng ta thấy rõ ràng sứ mạng làm chứng về Đức Kitô phục sinh, nó bao gồm hai cái điểm đó: rao giảng, phục vụ lời Chúa, và ăn uống, nghĩa là rước mình máu Chúa. Hai cái điểm đó nó quyện lại với nhau, nó làm nên cái thực tài thánh lễ của chúng ta ngày nay. Cho nên thánh lễ là gồm tóm của cái gì là chứng từ về thực tài của Đức Kitô phục sinh. Đó. Xin Chúa giúp chúng ta thấy được điểm đó. Đó là điểm thứ nhất, làm thế nào để mà sống cái huyền nhiệm phục sinh. Thưa anh chị em, sống thánh lễ như vậy là hoàn hảo nhất. Bởi vì trong thánh lễ có cái phần đầu là phần chia sẻ lời Chúa, giảng, rồi làm chứng, đi loan truyền. Bây giờ chúng ta để ý cái bài đọc thứ hai, trích từ thư gửi tín hữu Colosse chương 3 câu 1 đến câu 4. Giáo hội cho chúng ta tự chọn hoặc là đọc thư thứ nhất của Thánh Phaolô gửi tín hữu Corinto chương 5 câu 6b đến câu 8. Thì chúng ta để ý từ thư gọi tín hữu Colosse chương 3 câu 1 đến câu 4, Phaolô nói: anh em thân mến, nếu anh em đã sống lại với Đức Kitô, nghĩa là khi chúng ta sống lại với Đức Kitô là ngay từ bí tích rửa tội chúng ta được dìm trong cái huyền nhiệm khổ nạn và phục sinh với Đức Kitô, anh em hãy tìm những sự trên trời. Anh em hãy tìm những sự trên trời nơi Đức Kitô ngự bên hữu Thiên Chúa. Anh em hãy nghĩ đến những sự trên trời. Cho nên cái người làm chứng, cái người sống huyền nhiệm khổ nạn và phục sinh, bởi vì Đức Kitô phục sinh, người cũng lên trời, người bên hữu Thiên Chúa. Cho nên tìm kiếm những thực tại trên trời, chứ đừng nghĩ đến những sự dưới đất. Nghĩa là gắn bó với những cái gì hướng lòng mình với trời cao, chứ đừng chỉ nghĩ đến những cái thực tại dưới đất này, đừng nghĩ đến những sự dưới đất. thuật ngữ của Phaolô. Vì anh em đã chết và sự sống anh em được ẩn giấu trong Đức Kitô Thiên Chúa. Khi Đức Kitô là sự sống anh em xuất hiện, bây giờ anh em sẽ xuất hiện với người trong vinh quang. Chúng ta thấy ở đây có nói về chết và sống. Tìm nghĩ đến những sự dưới đất thì dẫn chúng ta đến cõi chết. Còn nghĩ đến những điều trên trời, những sự trên trời thì dẫn chúng ta đến sự sống. Phaolô rất là rõ về cái chuyện này. Và ở trong cũng cái bài đọc 2 nhưng mà tự chọn, tức là thư gửi tín hữu Corinto. Thứ nhất chương 5 câu 6 bên câu 8 giáo hội cho chúng ta nghe. Thì Phaolô lại dùng cái định nghĩa cái khái niệm thế nào, những sự dưới đất là gì. Thì ông dùng cái khái niệm men cũ, men mới. Chúng ta nghe cái đoạn trích nhỏ là: vì chiến vượt qua của chúng ta là Đức Kitô đã chịu xác tế, cho nên ta hãy mừng lễ phục sinh đó. Bằng cách nào? Mừng lễ đừng với men cũ và men gian tà ác độc, đó là những cái thứ mà tôi thuộc những sự dưới đất đó thưa anh chị em, nhưng là với bánh không men của lòng tinh tuyền và trong thật. Sự trong thật và tinh tuyền, sự trong sạch, hay là bánh không men, một cái nghĩa đi sâu hơn nữa, đó là mừng lễ với thánh thể Chúa, với thánh lễ, với lòng, tức là mừng cử hành thánh lễ với cái lòng tinh tuyền, xương tội đi, và lòng trong thật, cái sự trong thật khát khao đón nhận Chúa. Thưa anh chị em, như vậy thì sống cái huyền nhiệm khổ nạn và phục sinh, tức là sống cái gì? Đó là đi có một cái nỗ lực đi tìm kiếm những thực tài trên cao, nhưng hãy anh em hãy nghĩ đến những sự trên trời. Bản văn cái bản dịch nói như vậy, chứ đừng nghĩ đến những sự dưới đất. Chúng mình bám vào những cái thực tài dưới đất của cái tiền bạc, danh lợi, thú vui phàm trần. Thưa anh chị em, những thứ đó Phaolô nói chết, những thứ đó dẫn chúng ta đến chết, còn những sự trên trời dẫn chúng ta đến sự sống. Khi nói chết và sống thì tôi sẽ chia sẻ trong bài tin mừng cho anh chị em thấy mừng lễ phục sinh là mừng cái gì? Mừng cái việc chiến thắng của sự sống trên sự chết. Việc đẩy lùi cái vương quốc sự chết ra khỏi nhân sinh, kiếm nhân sinh chúng mình bằng quyền năng phục sinh của Đức Kitô. Bây giờ qua bài đọc tin mừng chúng ta để ý thấy là Gioan diễn tả thần học của Gioan rất là cao và tính biểu tượng rất là sâu. Cho nên chúng ta phải để ý đọc, chúng ta mới nghiệm được thấy cái sự phong phú của tin mừng Gioan. Chúng ta thấy ngày đầu tuần Maria Magdalena đi ra mộ từ sáng sớm khi trời còn tối và bà thấy tảng đá đã được lăn ra khỏi mộ. Chúng ta để ý ở đây Gioan diễn tả cái thực tại phục sinh giống y như thực tại sáng tạo vậy. Ngày đầu tuần thì thực tại sáng tạo, sáng thế chương 1 là gì? Ngay từ khởi đầu, từ nguyên khởi, Thiên Chúa đã dựng nên đất trời chẳng hạn. Ở đây là ngay từ đầu tuần. Đầu tuần, và đầu tuần đối với cái đạo tràng Do Thái là gì? Là đầu của một ngày sống. Đầu của một cái dòng chảy sống, của một tuần sống. Người Do Thái thường tính cái tuần, bởi vì nó đến từ cái khái niệm Sá-ba, ngày nghỉ. Cho nên chúng ta thấy ngày đầu tuần có nghĩa là khởi đầu, ngày khởi đầu. Mà ngày khởi đầu làm cho ta nghĩ đến cái khởi đầu của cuộc sáng tạo. Điều đó John muốn trình bày cho chúng ta. Rồi trong đó có cái từ sáng và tối, cũng muốn trình bày cho chúng ta thấy rằng là cái việc Đức Giê-xu phục sinh, cái công cuộc phục sinh của Chúa, huyền nạo nhiệm khổ nạn và phục sinh là huyền nhiệm tái tạo, bởi vì dùng lại một số thuật ngữ của công cuộc sáng tạo ngay từ khởi đầu. Cho nên huyền nhiệm khổ nạn phục sinh là huyền nhiệm tái tạo lại những gì băng hoại bởi tội nguyên tổ Adam Eva. Chúng ta nhớ cái điểm giáo lý căn bản đó. Rồi bà ra mồ từ sáng sớm khi trời còn tối. Chúng ta thấy bóng tối bao trùm trên mặt nước khi mà ở sáng thế chương 1 câu 1 đến câu 2 diễn tả như vậy. Và bà chạy về tìm Simon Phêrô. Rồi bà mới reo lên là người ta đã lấy xác thầy khỏi mồ, chúng tôi không biết người ta đã để thầy ở đâu. Phêrô chạy ra, bây giờ chúng ta để ý cái thực tại phục sinh ở trong nắm mồ. Thứ nhất là hai môn đệ Phêrô và người kia không có nói tên, nhưng mà John giấu tên mình, thì chạy ra, thì John chạy đến trước, trẻ hơn chạy đến trước, thấy những khăn liệm để đó, nhưng ông không vào trong. Khăn liệm để đó, chỉ thấy khăn liệm thôi, con không còn thấy xác người nữa, xác Chúa nữa. Rồi bây giờ Phêrô đi vào, tới nơi ông vào trong mồ và thấy gì? Những dây băng nhỏ để đó và khăn liệm che đầu người trước đây, khăn này không để lộn với dây băng, cuộn lại để riêng một chỗ. Chúng ta thấy để ý là John tả cái bên trong của nắm mồ là gì? Là nơi của hôi thối, thưa anh chị em, nơi của hôi thối. Hôi thối của mùi xác chết. Ở đây không nghe nói, không có nghe diễn tả về cái mùi hôi thối. Điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, ông tả một cái trật tự, một cái trật tự được xếp, được chia cắt rõ ràng để xếp đặt một cách có trật tự bên trong nắm mồ. Chẳng hạn những dây băng nhỏ để đó, khăn liệm che đầu người trước đây, khăn này không để lẫn với khăn băng, với dây băng. Nghĩa là khăn liệm và dây băng xếp để riêng ra, không có lẫn lộn, không có vô trật tự, nhưng cuộn lại để riêng một chỗ, có một sự tách rời. Đây cũng là hình ảnh của thuật ngữ sáng tạo. Bởi vì khi Thiên Chúa sáng tạo thì Thiên Chúa tách, xếp đặt trật tự những gì mà người sáng tạo. Người tách ánh sáng ra khỏi bóng tối, tách nước trên cao, nước dưới thấp, nước trên cao thì thành trời, nước dưới thấp thành biển chẳng hạn. Đó, cái hành vi sáng tạo là cái hành, sau khi mà nói lời sáng tạo thì hành vi sáng tạo là tách rời và xếp đặt cho có trật tự. Như vậy thì chúng ta thấy bên trong nắm mồ là gì? Là đúng là nơi tanh mùi của văn hóa sự chết. Đúng là nơi mà là một cái sự hỗn loạn, hỗn mang của sự chết. Bởi vì sự chết hay là văn hóa sự chết không có tôn ti trật tự. Ở đây chúng ta thấy Gioan tả ở bên trong nắm mồ có một trật tự. Như vậy một lần nữa, một bằng chứng muốn nói rằng, Gioan muốn nói, tả cho chúng ta rằng là thực tại phục sinh của Đức Kitô là một thực tại có trật tự, có tôn ti trật tự, chứ không phải là hỗn loạn, không phải là lũng đoạn, không phải là lẫn lộn. Thưa anh chị em, đó, chúng ta thấy bây giờ, thưa anh chị em, huyền nhiệm phục sinh là gì? Huyền nhiệm phục sinh là gì? Là gì? Bởi vì chúng ta thấy ngay từ trong nắm mồ có một trật tự như vậy, cho nên ở đó chúng ta thấy được cái sức mạnh của huyền nhiệm phục sinh. Sức mạnh của huyền nhiệm phục sinh cũng như huyền nhiệm của sự sống, của sự sống thần linh, của sự sống vĩnh cửu, đẩy lùi cái mùi tanh hôi của nắm mồ. Ở đây sao mấy John tả một cách kỹ lưỡng cái những khăn băng, những khăn băng, những cái gì bó xác Chúa lại, nhưng mà sao không tả cái mùi hôi, hoàn toàn không nói đến. Như vậy thì chứng tỏ rằng cái thực tại phục sinh hay niềm tin vào thực tại phục sinh nó đẩy lùi cái mùi hôi, mùi tanh của văn hóa sự chết ra khỏi cái nắm mồ của kiếp nhân sinh mình, thưa anh chị em. Cho nên khi mình trung thành cử hành huyền nhiệm khổ nạn và phục sinh của Đức Kitô qua thánh lễ, khi mình trung thành làm chứng về huyền nhiệm khổ nạn phục sinh của Đức Kitô qua lời rao giảng, thì gì? Mình đẩy lùi được những mùi tanh của nền văn hóa sự chết. Và nhất là giúp cho chúng mình biết thắng được cơn cám dỗ phải bị lầy lội trong văn hóa sự chết. Trong văn hóa sự chết, chúng ta để ý cái thực tại giữa một cái cuộc chiến giữa văn hóa sự chết và văn hóa sự sống. Nó là một cuộc chiến trong đời Kitô hữu của chúng mình, thưa anh chị em. Trong đời Kitô hữu của chúng mình, chúng ta thấy trong cái bối cảnh ngày nay ở bên giáo hội Mỹ đã bị rất là nhiều rồi, còn bên giáo hội Pháp thỉnh thoảng bị. Chúng ta thấy chúng ta mừng lễ phục sinh năm nay có hai, trong bên Âu Châu có hai cái biến cố lớn. biến cố thứ nhất cách đây khoảng 1 tháng, 3 tuần hoặc 1 tháng, thì địa phận Lyon là địa phận trung tâm của miền Nam, miền của nước Pháp, thì bị tố giác về một vài linh mục phạm cái tội tình dục trẻ con, pedophilia. Rồi và 2 tuần sau đó thì lại là cuộc khủng bố ở Brussels bên Bỉ, là trung tâm của Âu Châu. Chúng ta thấy trong giữa lòng giáo hội Pháp thì là có cái việc tình dục trẻ con, rồi giữa lòng Âu Châu thì có cái việc cái cuộc khủng bố làm ở phi trường và ở cái trạm metro làm chết 31 người. Chúng ta mừng lễ Phục Sinh trong cái bối cảnh trong đó có 2 cái sự tỏ mình rõ rệt của hoàng tử sự chết. Một bên là gì? Chà đạp cái nhân phẩm của trẻ thơ. Một bên là gì? Chà đạp nhân phẩm của những người vô tội. Một bên trên bình diện là trong nội bộ giáo hội, một bên trên bình diện quốc tế, trên bình diện xã hội, nhân danh Thiên Chúa, người ta sát hại, một cũng đó là một hình thức chà đạp danh dự của Thiên Chúa. Hai bên đều là hình thức của chà đạp. Thì báo đài nhất là chúng ta biết kẻ thù của giáo hội một khi nó thấy được những cái biến cố như vậy là nó nói hàng tháng, hàng tuần, hàng tháng ở trên báo, trên đài, trên tivi. Hôm nay tôi chia sẻ với giáo dân Pháp của tôi nói rằng chúng mình rất là nhạy cảm với những tin tiêu cực như vậy. Mọi người đều chúi mũi vào cái cuộc thảm sát ở bên Bỉ, ở Brussels bên Bỉ, mọi người đều chúi mũi vào những cái vấn đề xì con đanh tình dục trẻ con ở địa phận Lyon ở miền trung nước Pháp. Tên chèm rồi chỉ trích giáo hội là mất lòng tin vào giáo hội, rồi cái chuyện mà thảm sát ở bên Bỉ thì làm mất lòng tin vào con người, vào xã hội, vào các chính phủ, rồi gì nữa, rồi kích thích nghĩa là một hình thức hờn oán trong mình. Tôi mới cảnh báo giáo dân vô tôi rằng anh chị em phải coi chừng, đừng để mắc bẫy Satan. Nơi nào có biểu hiện của văn hóa sự chết thì nơi đó có sự giật dây của hoàng tử sự chết, thưa anh chị em. Có sự giật dây của hoàng tử sự chết. Đó. Mà hoàng tử sự chết là Satan. Cho nên chúng ta phải coi chừng, đừng để mình mắc bẫy. Satan nó nghĩa là nó khiêu khích, nó làm nên những xì con đanh trong giáo hội, hay là những cuộc thảm sát, bạo lực ở trong thế giới này. Nó để làm gì? Nó làm cho chúng ta có cái hận, cái oán, cái mất niềm tin. Một hồi, đôi khi nó làm những cái biến cố rất là nhỏ, xảy ra nhỏ trong đời thường, trong giáo hội, trong xã hội. Nó gieo cái gì? Nó gieo cái thứ nọc độc của cái oán, cái hận, cái ghét, cái mất niềm tin, cái sỉ vả, cái khinh khi vào trong cõi lòng chúng mình. Chúng ta thấy rõ ràng Satan năm nay nó dùng 2 biến cố này bên Âu Châu để mà nó cướp lấy đi cái ơn phục sinh, ơn của sự sống, ơn của văn hóa sự sống thần linh ban cho chúng ta. Chúng ta có thể áp dụng điều đó ở những cái lục địa khác. Và chúng ta để ý đó, cho nên nó dùng những cái đó mà nó cướp lấy những ơn của chúng ta. Điểm thứ nhất. Thứ hai là khi mà chúng ta cứ giữ mãi cái hận, cái oán, cái ghen ghét, cái bất bình thì dần dần chúng ta mất cái niềm tin vào giáo hội, niềm tin vào con người, thì gì nữa, sẽ dẫn đến cái gì? Dẫn đến cái bệnh ung thư gọi là vô cảm với tình yêu của Thiên Chúa, rồi cứng lòng trong cái niềm tin vào Thiên Chúa hay là vào giáo hội chẳng hạn. Và đó, cho nên chúng ta để ý coi chừng, đừng để mắc bẫy Satan, thưa anh chị em. Khi mình nghe một cái biến cố tiêu cực thì mình phải coi, nói rằng coi chừng ngày nào đó cũng sẽ xảy đến với mình một biến cố tiêu cực nào đó, Satan cũng sẽ đánh đến mình. Chứ đừng chĩa mũi dùi vào cái tiêu cực đó. Đôi khi một biến cố tiêu cực thì gọi phone nói hàng giờ kể trong phone, nhưng mà một phép lạ xảy ra, một công việc từ thiện, một linh mục, một nữ tu làm trong âm thầm, hay là nơi này nơi kia, chúng mình biết được. Chúng mình có bao giờ gọi phone nhau, kể nhau hàng giờ trên phone không? Có bao giờ báo đài, nhất là báo đài của các quốc gia, nói hàng tháng, hàng tuần về một cái công việc tích cực, một sự kiện tích cực, từ thiện hay là anh hùng nào đó không? Thưa, chỉ 1% thôi. Còn một cái gì tiêu cực thì nói hàng tháng này, hàng tháng kia, bao nhiêu giấy mực, bao nhiêu thời gian trên TV, nhất là những sĩ công đan trong giáo hội. Mà họ quên rằng một linh mục pedophili, tình dục trẻ con, họ sỉ nhục các linh mục khác, trong khi hàng nghìn các linh mục hy sinh cuộc đời họ, thời gian họ, thân xác họ cho công cuộc của Chúa, cho anh em đồng loại, hy sinh tính mạng sống của họ trong những sứ truyền giáo. Không ai nói cả, không ai chĩa mũi dùi đến cả. Đó. Chứng tỏ rằng thế giới của chúng ta nhạy cảm với gì? Với tiêu cực. Thế giới chúng ta đánh hơi rất là giỏi cái mùi tanh của sự ác, của sự chết, của văn hóa sự chết. Đó. Chúng ta đánh hơi rất là giỏi, là chúng ta sống là như ruồi vậy. Sống là như ruồi nơi một cái mùi hôi tanh, một cái tin đồn hay là một xì con đan nào đó, thưa anh chị em. Đó. Nhưng mà chúng ta không nhạy cảm với những gì của văn hóa, của lòng thương xót, của sự sống. Đó. Bao nhiêu linh mục nữ tu cứu lấy bao nhiêu cái mảnh đời bị cái đám khủng bố Hồi giáo cực đoan nó cướp lấy, nó bắt lấy chẳng hạn, phải mua và chuộc. Chúng mình không có nói, chúng mình không có gửi mail thông tin cho nhau, nhưng mà khi có một xì con đan trong giáo hội, chúng mình gửi mail, chúng mình báo, mình móc hàng giờ tranh cãi rồi bàn bạc rồi gọi phone cho nhau. Đó. Như vậy chứng tỏ rằng chúng mình đang sống với sự kiềm chế, hay là chúng mình nhiễm phải cái nọc độc, phải chất độc, thuốc độc của văn hóa sự chết, văn hóa của tiêu cực. Cho nên những gì mà tiêu cực xảy ra là chúng mình rất là nhạy cảm, chúng mình đánh hơi rất là giỏi. Trong khi đó, những gì là tích cực, những gì là của văn hóa sự sống, những gì là của tin mừng phục sinh, chúng mình vô cảm, thưa anh chị em, vô cảm, mất đi cái khả năng mà đánh hơi rồi. Như một con chó, nó mất cái khả năng đánh hơi rồi. Đó. Rõ ràng chúng mình bị sơ cứng, bị Satan nó chơi cái trò như đó, nó cứ gieo rắc những xì con đan, nó gây những cuộc bạo loạn hay là những cuộc tàn sát, những chiến tranh bất công trong xã hội. Mình chỉ báo đài, chúng ta biết những cái hình thức đó thường là các môn đệ Satan nó khai thác rất nhiều vũ khí rất là độc hại của môn đệ Satan để làm cho chúng mình trở nên sơ cứng và vô cảm, làm cho chúng mình chỉ nhạy cảm và chỉ là đánh mùi được những gì mùi tanh mà thôi, mùi tanh, mùi hôi của sự chết mà thôi, chứ không phải là mùi thơm của sự sống, của tích cực, thưa anh chị em. Cho nên tôi mời gọi anh chị em chúng ta hôm nay sống cái huyền nhiệm khổ nạn phục sinh theo như bài đọc 1, là hãy trở thành những nhân chứng sống động bằng cụ thể, bằng việc trung thành với thánh lễ chẳng hạn, trở thành nhân chứng rao giảng tin vui, tin mừng phục sinh, tin mừng của sự sống, chứ không phải hàng giờ, tốn bao nhiêu viết mực, tốn bao nhiêu suy nghĩ, thời gian để mà đi loan truyền những cái gì tiêu cực và văn hóa sự chết. Đấy. Cho nên chứng tỏ rằng chúng mình chưa nhiễm bởi cái văn hóa sự chết ở sự sống, văn hóa của Đức Kitô phục sinh, của sự sống thần linh. Chúng mình chưa sống cái thực tài, cái huyền nhiệm phục sinh đúng nghĩa, thưa anh chị em. Cho nên hãy xét mình lại trong đời thường, ngay cả trong một dòng tu, ngay cả trong cộng đồng giáo sĩ giáo dân, chúng ta vẫn còn nhiễm phải cái chất độc của văn hóa tiêu cực, của văn hóa sự chết. Thưa anh chị em, chúng mình rất là tiêu cực với nhau, rất là tiêu cực với nhau. Đó. Cho nên xin Chúa giúp chúng ta, y như là mình thường hay hít thở khí hậu rồi bị ô nhiễm vậy, chúng mình đang hít thở cái thứ văn hóa sự chết, nó tràn lan, tức là những phương tiện thông tin đại chúng ngày nay, nó là một, nó cũng có cái tích cực của nó, nhưng tiêu cực thì nhiều. Nếu như thuốc mình uống vô chữa bệnh này, tốt cho điều này, nhưng mà lại nó hại cho điều kia, và những cái hại đó, những chất độc đó, nó tích trên gan đó, một ngày nào đó nó làm gan sơ cứng. Cũng vậy, nếu như chỉ nghe điều tiêu cực thôi mà ít nghe điều tích cực, thì những thứ chất độc hại đó nó sẽ tích tụ trên gan tâm linh của chúng mình, làm cho chúng mình bị phải cái bệnh xơ gan, mất đi khả năng đánh hơi cái mùi thơm của văn hóa sự sống, của văn hóa của phục sinh, của thực tại phục sinh, mất đi cái khả năng nghiệm được sự hiện diện sống động của Đức Kitô phục sinh trong thánh thể chẳng hạn. Cho nên bao lâu mình không cảm thấy say mê chầu thánh thể và đến với thánh lễ, bao lâu chúng mình không say mê suy niệm lời Chúa và loan báo tin mừng phục sinh, mà chỉ loan báo những tin nhảm hay là những tin tiêu cực, thì thưa anh chị em, bấy lâu chúng mình đang bị một cái bệnh con xe, bệnh ung thư xơ gan tinh thần. Nghĩa là những cái thứ độc hại của thông tin đại chúng ngày nay, nó làm mình bị nhiễm độc và ung thư rồi. Xin thần khí của Đức Kitô, nhân danh Đức Giêsu Kitô phục sinh, chữa lành cho mỗi người chúng ta ngay trong phút giây này khỏi cái bệnh ung thư đó. Amen.